Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong phần 2 của chương trình, kính mời quý vị gọi vào đài số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho lá thư của bà Nguyễn Thị Tâm ngày hôm nay. Và Nhã Quyên Thanh Tâm kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti trở lại cùng với Nhã Quyên và Thanh Tâm, và xin kính mời quý vị nhín chút thì giờ để gọi vào góp ý cùng với lá thư của bà Nguyễn Thị Tâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, Nhã Quyên và Thanh Tâm kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, có phải Quảng Xuân không Nhã Quyên?
Dạ, dạ Nhã Quyên Thanh Tâm kính chào chị.
Hai chị Quảng Xuân, chị Quảng Xuân khỏe không? Dạ, Bích Ti đây.
Dạ, Quảng Xuân cũng chưa có khỏe lắm. Chào chị Bích Ti, chào Thanh Tâm, chào Nhã Quyên.
Dạ.
Dạ, cái lá thư này thì nghe thì thấy nó không có đơn giản, mà nó cũng là cái chuyện nó không có phức tạp, nhưng mà nó lại không có đơn giản. Tại vì ngay từ đầu đó thì đúng là cô đã biết cái bệnh răng hoa của ông nhà, nhưng mà lại không có một cái sự dè chừng, cũng như thả lỏng cho ổng. Ổng rủ đi thì cứ đi chơi với ổng đi, biết là công việc làm ăn thì mình làm cả đời luôn, còn con cháu còn có thể mình nhờ cậy gì đó. Còn khi mà ổng cũng có ý là muốn đi chơi thì mình không có, thì ổng lại có cái cơ hội để ổng có thể ổng thể hiện cái tính trăng hoa đó. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ nói vậy thôi, chứ khi một khi mà người ta đã cố ý rồi đó, thì cho dù cô có giữ thể kiểu gì thì ổng cũng sẽ bay bướm lăng nhăng. Nhưng cái vấn đề ở chỗ bây giờ, khi mà cái cô gái đó đến thú nhận với cô là đã có bầu với ông rồi thế này thế nọ, thì Quảng Xuân chỉ muốn biết là cô đã đặt vấn đề này, đã hỏi ông nhà chưa. Tại vì mình chỉ nghe từ phía cô, nếu thật sự đã hỏi thăm, hỏi ông nhà cũng xác nhận là vấn đề khác. Còn bây giờ cô nên nói chuyện thẳng thắn với ông là bây giờ có cô gái vậy đến hỏi thăm vậy thì như thế nào, để xem ông có xác nhận hay không, ông thú nhận hay không, rồi mình mới sẽ tính tiếp. Tại vì nó có hai tình huống xảy ra, một là ông sẽ chối, hai nữa ông đồng ý, ông xác nhận. Thật sự bây giờ nếu mà Quảng Xuân suy nghĩ lại, vẫn có nhiều người sẽ đặt câu hỏi bảy mấy tuổi vẫn có con, có bảy mấy tuổi vẫn dư sức có con được. Thậm chí Quảng Xuân biết ở Việt Nam có ông đó 18 mấy mấy tuổi mà vẫn có con như thường, và con ruột của ông luôn á, chứ không phải là con mà dựng đứng lên. Nhưng mà bây giờ mình cũng chẳng hiểu đứa con này có phải thật sự là của ông hay không, hay là đây là chỉ là một cái vở kịch dựng lên để cho sự đã rồi thì dài vô cái thế kẹt như vậy. Còn nếu chắc chắn mà đúng là con của ông thì Quảng Xuân nghĩ cho dù làm gì chăng nữa thì cô phải sanh đẻ thôi, chứ cũng không có thể nào bỏ đứa nhỏ được. Cô còn trẻ quá, cô còn thì theo Quảng Xuân nghĩ rằng bây giờ đó thì bà hãy tập trung vào thứ nhất là ở nhà để lo cho các cháu ở nhà, thì nó cũng lớn rồi. Cái công việc kinh doanh làm ăn thì phải sắp xếp lại như thế nào để có thể cùng vợ cùng chồng. Có một điều Quảng Xuân nói nó hơi phũ phàng thì bà phải tính cái chuyện đường dài. Ở đây có nghĩa rằng là nếu chẳng may mà đúng là con ông rồi con tôi rồi sau này nữa, thì hãy xem lại cái vấn đề quản lý về tài chính trong gia đình cũng như mọi thứ, thì đó ai là cái người làm chủ, ai là người đứng tên, để tránh cái tình trạng sau này thì Quảng Xuân nói vậy thì chắc có lẽ quý vị thính giả cũng có sự thông cảm. Mình không phải là mình ích kỷ, nhưng mà nếu mà hai người ông giải quyết được gọn nhẹ cái chuyện của ông thì thôi, còn không mà phải đến với mức chia tay đó thì bà cũng có một cái gì đó, không có phải bị thiệt thòi sau khi mà hai ông bà tiến tới như vậy. Bởi vì bà nói là bà không chịu nổi cái tính trăng hoa đó. Bây giờ bà sẽ đã gửi cái lá thư lên Google nhờ quý vị thính giả cho ý kiến. Mà Quảng Xuân nghĩ rằng đến từng tuổi này rồi cũng không còn trẻ trung gì. Nếu mà bà đã sống được đến từng tuổi này, 67 cũng gần bước qua 70, thì đã nhắm mắt làm ngơ, giống như mình đã chịu đựng được cái tính đó của ông tới tuổi này rồi thì thôi, đành phải tiếp tục cho hết cái đoạn đường, hết cái nợ của mình thôi. Còn nếu mà bà không có muốn gãy đổ, tức là không có muốn tan vỡ một gia đình, con nó cũng lớn rồi thì thôi, còn cũng phải xem đó là nãy giờ Quảng Xuân nói, xem là chuyện nhà, chuyện tài chính, chuyện công ăn việc làm kinh doanh. Và cũng phải bên cạnh đó bà cũng nên đi chơi thường xuyên với ông đi, nếu mà có những cái gì đó, tại vì cái sai lầm trước đây, xin lỗi Hoàng Xuân, không có phải là chị, nhưng mà đã để cho ông đi ra khỏi nhà đó, sống thời gian, cái điều đó không nên. Tại vì khi ông đi ra ngoài, ông sống thời gian thì ông rất là tự do. Đàn ông mà huống hồ gì cái bản chất của ông là như vậy nữa. Cũng đã chấp nhận bỏ vợ con mà đi ra sống ngoài nữa thì rõ ràng như vậy. Mà mình không có tạo cái điều kiện, mình cũng gọi là buông cho chặt, đặt cho êm đó. Lạc mềm cái gì đó, cô có thể có cái câu gì đó. Dạ, thì cũng như thôi, bây giờ chuyện đã xong rồi thì thôi bà hãy cùng nói chuyện lại. Bây giờ cũng không có làm lớn chuyện gì nữa. Cùng em xua giải quyết để xem có ông ý ông muốn cái gì. Và ngồi lại nói chuyện với ông xem ông muốn cái gì. Rồi thì lúc đó là Quán Xuân hy vọng bà sẽ có một cái sự nhiều cái nghị lực cũng như nhiều cái sức khỏe. Cái điều đó là quan trọng. Bây giờ bà phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân bà. Và tuổi 67 thì không phải là ai cũng lúc nào cũng mình khỏe như hồi trẻ trung nữa. Thì và bình tâm tĩnh trí để giải quyết chuyện nhà. Còn để xem ông chồng bà sẽ nói cái gì và từ từ mình sẽ tính tiếp. Thế bây giờ mình không có thể nào mình làm ầm lớn lên chuyện, nhưng mà mình phải rất là cứng rắn trong cái chuyện này. Và đó, thì Quảng Xuân thấy nó nói là nghe thì nhẹ nhàng lắm, nhưng mà thực sự cái chuyện nó không có đơn giản. Và xem coi chồng mình nói như thế nào cái đã ha, xác định lại đúng là đứa con của ổng cái đã, rồi mình mới tính chuyện nữa. Quảng Xuân chỉ tại vì hôm nay không có được khỏe, lỗi quý vị, thành ra cho vài ý kiến vậy. Chúc sức khỏe chị Bích Ti và chúc sức khỏe hai em Thanh Tâm và Nhã Quyên.
Vâng, Bích Ti xin cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Bích Ti cũng mong chị mau bình phục đi, trời mùa thu này thành ra cũng nên chích cảm cúm đi, rồi giữ gìn sức khỏe nha, nha chị nhá, ăn uống cho cẩn thận nha.
Vâng, cảm ơn chị. Được quan tâm lời chúc của chị Bích Ti, và xin cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, xin chào.
Dạ.
Thì cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho bà Nguyễn Thị Tâm trong lá thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Hy vọng quý vị gọi vào để giúp cho bà nên làm như thế nào. Còn khi mà có một ông chồng rất là đào hoa như thế này, kính mong quý vị gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Bích Ti có quen một vị cũng cao niên rồi, nhưng mà nói là cao niên thì cao niên, nhưng thật ra ông ta cũng có cái tính đào hoa, mà ông ta cũng rất là phải nói là dễ nhìn đó. Thì nó cũng hơi tương tự giống như cái trường hợp của gia đình của bà Tâm như thế này này đó. Thì mỗi lần mà ông cũng lấy cớ đó, ông bảo bà xã tôi, nhiều khi tôi muốn đi chơi với bà lắm, nhưng mà rồi bà không chịu đi. Bà cứ bận hết, bận công việc nhà, xong rồi lại bận con, rồi xong rồi đến bận cháu. Đó thì tôi bảo cháu thì mình thương nó, nhưng mà cứ để cho bố mẹ nó lo. Mình không lo được thì chẳng lẽ nó không lo được hay sao? Đó thì tôi muốn bà xã tôi đi chơi với tôi, nhưng mà rồi bà cứ bận rộn này nọ để bà không đi chơi. Thành ra nhiều khi tôi buồn quá, chẳng lẽ đi chơi một mình. Tôi phải đi kiếm một bà nào chứ. Thế thì nhưng mà bà ống thì thật sự ra ông cũng có nhiều bà lắm. Ông không gọi tôi chứ ông gọi một cái là bao nhiêu bà đến với ông. Đó là lý do tại sao mà ông có nhiều bò này vậy. Thì cái kiểu của ông này cũng giống như ông chồng của bà Tâm này. Đó thì thành ra là cái người phụ nữ của mình nó cũng hơi có cái khó là như vậy. Nhất là phụ nữ Việt Nam chúng ta đó hay tham công tiếc việc. Đó thì thành ra nhiều khi cái hạnh phúc gia đình của mình nó cũng bị là bớt đi. Hoặc là nhiều khi nó đổ vỡ cũng vì những cái chuyện như vậy. Mấy ông thì lại thích cái gì cũng muốn hết. Vợ cũng muốn, gia đình cũng muốn, tiền bạc cũng muốn, giàu sang cũng muốn.
Nhiều bò cũng muốn phải không thưa cô?
Cũng nhiều bò. Thế đó, nhưng mà giờ mấy ông lại lấy cớ này cớ nọ, mấy ông bảo đó, bởi vì vợ tôi như vậy, thành ra là tôi buồn quá, tôi phải có bà khác chứ.
Nhã Quyên thắc mắc là ví dụ như thường á, là... thường những người đàn ông lớn tuổi đó thì những cô gái trẻ đó thì những người đàn ông lớn tuổi lại nhiều khi lại thích những cô gái trẻ, lại thích những người đó tại vì họ biết cách nói chuyện, họ có sự nghiệp, cho nên nhiều khi mà họ tán tỉnh những cô gái trẻ thì rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà ông ở tuổi 72 và có khi đây là cái cô bồ trẻ nhất thì bằng tuổi con ông, nhưng mà ngoài ra có thể là ông cũng có những cái người phụ nữ cũng lớn tuổi cỡ ông hoặc nhỏ hơn một chút cỡ vợ ông quen biết ông, thì những người như vậy đó, thì những người phụ nữ này họ cũng đã từng có đời chồng hay gì rồi, nhưng mà họ vẫn bị siêu lòng bởi những cái lời tán tỉnh của ông hay sao cô? Khi mà đến cái tuổi, nếu như mà nhà khuyên xin mạng phép, nếu như cô Bích Ti một người đàn ông mà cô Bích Ti được một người đàn ông tán tỉnh vậy, mình có dễ siêu lòng không khi mà mình đến
không rồi? Cô Bích Ti thì ngược lại đó, hồi từ Bích Ti còn bé cũng vậy thôi, mà Bích Ti thấy ai tán tỉnh Bích Ti đó, phải nói vậy, người con gái nào cũng có người xấu đẹp thì cũng có người đi theo mà tán tỉnh hết, thì Bích Ti cũng vậy thôi. Hồi đi học dưới trung học thì cũng có những anh con trai tán tỉnh, nhưng mà càng tán bao nhiêu thì Bích Ti càng sợ bấy nhiêu. Tại vì mình con gái Việt Nam mà, ngày xưa đó mình đâu có bố mẹ mình theo cái phong tục ngày xưa Việt Nam rồi, đâu có hẹn hò, đâu có lăng nhăng cái kiểu mà lung tung như gái Mỹ bây giờ được. Thấy không ạ? Đó, thành ra là càng tán á, thì thật sự Bích Ti không thích những người mà họ tán. Ví dụ họ tán đúng á, thì là ví dụ khen mình cái này cái kia, họ thì mà đúng mình có thật như vậy thì mình cũng cảm ơn đó. Nhưng mà nếu họ khen nhiều khi mấy người tán, họ tán quá lố đi, mình thấy anh này anh xạo quá, không được đó, mình thấy như vậy mình đã mất cảm tình rồi. Không biết là mấy người con gái khác sao, chứ riêng Bích Ti là như vậy. Mà hồi nãy em có nói là đã khuyên có nói là những người đàn ông này ông tán, theo Bích Ti thì một người ta lịch sự như này nọ, thật ra người ta không cần tán nhiều đâu. Có thể người ta mến một người đàn bà nào đó, người ta chỉ làm một vài cử chỉ nhẹ nhàng lịch sự thôi, thế thì người đàn bà đó họ cũng rất là nhạy cảm. Thường thường chúng ta là đàn bà, chúng ta rất nhạy cảm, bởi vì khi người ta thấy mình, chúng ta thấy một người đàn ông nào lịch sự mà không cần phải tán nữa, đúng không ạ? Mà nghĩa là dáng rất dễ nhìn đó, mà dáng đàn ông chẳng hạn như vậy thì tự nhiên mình cũng có cảm tình chứ đâu, không phải không mà sao ạ? Nhưng mà tuy nhiên có những người đàn bà họ cũng rất là năng nổ, bởi vì khi họ thích một người đàn ông như vậy rồi, đúng cái đúng nghĩa là đúng cái tiêu chuẩn của họ rồi ấy, thì họ lại sấn sổ vào để họ cố gắng để mà họ tán được cái người đàn ông này. Bây giờ Bích Ti thấy nhiều người đàn bà tán đàn ông chứ không phải đàn ông tán đàn bà đâu nha. Đó, bởi bên Cali là Bích Ti nhìn thấy rõ ràng là như vậy đó. Họ tán sát nút luôn, biết rằng cái người đó có gia đình rồi họ vẫn tán. Thì không biết là bây giờ các em với Thanh Tâm, Nhã Quyên với Thanh Tâm nghĩ như sao?
Không, tại cái Nhã Quyên muốn hỏi đây là ví dụ như khi mà cái tuổi còn trẻ đó, thì cái nhiều khi cái suy nghĩ nó còn bồng bột, còn suy nghĩ nhiều khi không có đúng. Nhưng mà những người mà lớn tuổi rồi thì nhiều khi đã từng trải qua có chồng có con rồi, thì ưng một cái người mà họ đang có gia đình, mình cũng lớn tuổi rồi mình ưng một người gia đình, tại sao phải làm cái điều này thưa cô? Nhã Quyên nói như vậy là khi mà mình lớn tuổi rồi thì mình trẻ thì nhiều khi mình còn có nhiều lúc mình còn suy nghĩ không có đúng, nhưng mà mình lớn rồi, họ đã có gia đình rồi, mình họ có chắc gì là họ sẽ yêu thương mình thật lòng hay không, hay là mình thương họ rồi mình cũng đem cái đau khổ về cho mình thôi thưa cô?
Cái đặc tâm lý của người đàn bà, thành ra nhiều khi người ta bảo đàn bà cũng mình cũng khó hiểu lắm. Mình Bích Ti là đàn bà, thành ra là Bích Ti cũng có hiểu được một ít cái tâm lý đàn bà, nhiều khi đàn bà cũng khó hiểu khó nói lắm. Nhưng mà thường thường những cái người đàn bà mà đi tán người đàn ông mà có gia đình đó, là những cái người đàn bà người ta có thể người ta không có gia đình, hoặc là gia đình người ta không có được hạnh phúc, rồi chồng chết, hoặc là không được hạnh phúc, hoặc là gì đó, separate với chồng, đại khái là như vậy. Hoặc là những người, cũng có những người đàn bà họ cũng sống, như cô Bích Ti nói là họ cũng sống sổ lắm. Tức là họ không đàng hoàng đó, cái giáo dục của gia đình của họ cũng không có được đàng hoàng. Thì làm sao được? Thì họ cũng, tại vì họ thích người đó quá, chẳng hạn như vậy đó, họ muốn bắt bồ với người đó, vẫn biết là nó không đi đến đâu cả, nhưng mà người ta vẫn muốn bắt bồ. Như vậy người ta không có nghĩ là khi mình làm như vậy, mình làm đau khổ cho một cái gia đình thứ hai nữa. Đó là như vậy, nhưng mà mỗi người mỗi tính, mà những người như vậy thì mình không thể nào tiên đoán được họ sẽ làm cái điều gì. Nhưng mà nhớ là đàn ông ấy, thì họ nhất là những người họ đào hoa, thì những người đào hoa thì họ hay đa cảm và đa tình đó, thành ra khi mà có những người đàn bà họ sấn sổ họ tán như vậy, họ đến lúc nào đó họ cũng siêu lầm chứ, họ cũng bị sa ngã chứ không phải là không đâu. Đó, thì nhưng mà ngược lại, Bích Ti còn biết một số người đàn ông người ta cũng tâm sự Bích Ti, người ta bảo là cô Bích Ti biết không, tôi sợ mấy bà đàn bà mà bà sán lại bà tán tôi lắm, nếu mà bà sán lại tán tôi là tôi càng sợ hơn nữa.
đó là lành tán đàn bà mà sáng lại tán là năm bàn tay lên mặt
đó. Ờ, đó đó thì đó cái điều đó là có nhiều ông cũng sợ lắm, sợ chạy luôn á, nhiều khi mấy bà gọi điện thoại mấy ông cũng trốn luôn đó. Rồi bởi vì người ta khi mà sấn sổi như vậy á thì người ta cũng đâm ra người ta sợ đó, cái gì vậy để cho người ta thèm muốn á thì người ta cảm thấy nó hào hứng, nó thích thú hơn. Là những người đàn bà mà sấn sổi như vậy cũng nhiều khi nó là một cái con dao hai lưỡi đó, chứ không phải là mình cứ đi tán người ta mà tắt nút mà người ta siêu lòng đâu. Vâng, cái Bích Ti nói vậy không biết có đụng chạm với một số người nào đó không, nhưng mà Bích Ti phải nói cái sự thật đó ra, đó là như vậy. Bởi vì Bích Ti làm cái chương trình này cũng gần 20 năm nay rồi, Bích Ti nghe được rất nhiều, khắp nơi đã tâm sự Bích Ti và đã gặp điện thoại rồi nói chuyện thẳng trực tiếp với Bích Ti rất là nhiều. Gì chứ mà cũng Bích Ti làm từ bên Oklahoma đến bây giờ là coi như là 17-18 năm nay rồi. Thì nhân tiện Bích Ti nói nhắc đến cái chuyện này, Bích Ti nghĩ là trong khoảng, không biết nếu mà trời cho Bích Ti được khỏe mạnh đến đến năm mà Bích Ti khoảng làm được hai chương trình mà được 20 năm đó, thì có thể Bích Ti sẽ nhờ đài tổ chức một cái buổi họp mặt nào đó ở bên Dallas để giúp cho Bích Ti về bên Dallas để làm một cái chương trình gặp mặt tất cả các quý thính giả của mình, làm một cái buổi họp mặt cũng như là ra mắt những cái bài thơ của Bích Ti. Thì chắc vòng 1-2 năm nữa, mong rằng hy vọng để 1-2 năm nữa Bích Ti trời thương còn được nói chuyện với các quý vị, Bích Ti sẽ đến gặp mặt với các quý vị.
Dạ vâng, cô Bích Ti là có mong muốn là làm live có những niềm riêng, lúc đó là quý vị có thể đến đó và góp ý live với chương trình có những niềm riêng cho quý vị thính giả luôn. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti thì còn ít phút cuối của chương trình, kính mong quý vị gọi vào để góp ý cho bà Nguyễn Thị Tâm. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Nguyễn Thị Tâm năm nay 67 tuổi và ông chồng thì là 72 tuổi rồi. Họ có 4 mặt con, cả trai và gái, cũng như là có 4 cháu nội ngoại. Ông là một sĩ quan ngày xưa trước năm 1975 và sau đó thì hai vợ chồng bà qua Mỹ sau năm 75 và có một cái cửa hàng buôn bán thực phẩm. Theo bà thì ông là một ông chồng lý tưởng đối với nhiều phụ nữ vì ông rất là đào hoa, ông cũng lo cho gia đình vợ con. Nhưng mà ông có rất nhiều bồ và cũng có một lần ông gây lộn với bà và bỏ nhà đi ra ngoài ở một năm trời. Sau đó bà cũng như các con phải năn nỉ ông về ở lại với gia đình. Và hiện tại thì có một cô trẻ tuổi cỡ con của ông bà đến nói với là bà là có bầu với ông và hy vọng là bà chờ cho cô sanh nở xong rồi muốn giải quyết chuyện gì thì giải quyết. Kính mong quý vị gọi vào để góp ý cho bà Nguyễn Thị Tâm trong lá thư này, bà nên làm gì. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Bích Ti.
À vâng, quý vị ngày hôm nay chắc đi chơi mùa thu đẹp đẽ rồi, các quý vị đi shopping nhiều thành ra bây giờ các quý vị đi hết rồi, các gì đi đâu hết rồi, không biết nữa, gì hai gì tư gì năm đi đâu hết rồi.
Dạ không biết là nữa. Ngày hôm nay thì hiện tại không biết là quý vị có nghe được làn sóng hay không. Sáng giờ thì có một số trục trặc kỹ thuật, kính mong quý vị gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị nào không thể nghe đài qua radio, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042, hoặc vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe chương trình trực tiếp cũng như nghe những chương trình đã phát trên radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và gọi vào góp ý cho bà Nguyễn Thị Tâm trong lá thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Dạ vâng, chỉ còn vài phút nữa thôi, quý vị gọi ngay vào để góp ý cùng với lá thư của bà Nguyễn Thị Tâm. Nãy giờ tại quý vị không có gọi vào, thành ra Bích Ti cứ nói để mà các quý vị nghe một vài cái tâm tình.
Dạ xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin mời. Hello.
Dạ xin chào, dạ xin chào biết cái danh à.
Thấy gì ai không?
Dạ xin chào dì Hai.
Rồi dì Hai rồi, dì Hai chắc về buổi tạm dì Hai biết đi nhắc đến dì Hai đó.
Không có cái đè rồi, mới nhắc không được, không ngay cái đầu đầu sao cho cái vừa mới rò trống được đây nè.
Ôi trời ơi.
Ừ cái đè ra bưng cái radio mình rồi rò miết rò khó mình ăn khó kinh mất mà.
Dạ chắc thì làm sống hôm nay trời tiết có thể không có tốt lắm á dì Hai ơi.
Ừ dì biết rồi, nhờ trẻ bệnh hết trơn luôn, dì bệnh viện mới về nữa.
Ủa vậy hả? Trời dì Hai ơi, dì Hai cứ bệnh hoài vậy dì Hai, nhưng mà chắc sơ sơ thôi phải không ạ?
Thì cứ nó khó thử thử không được thì vô trong bệnh viện cấp cứu vàng à rồi gì.
Ôi da. Dì Hai thấy bên này sướng không? Ở bên Mỹ này quá sướng phải không? Nó người ta lo chính phủ, người ta lo cho người già quá trời. Các cụ ở bên này là coi như là sống thọ rồi. Sống thọ thì nhờ nhờ chính phủ đó.
Đó thì gần chết không có ăn cho no ngà bơ bữa mà đau cái là nó cấp cứu liền cho nó không bỏ chết.
Dạ đúng như vậy dì Hai ơi, thành ra là cả nước mình muốn đi là đi hết luôn luôn đó dì Hai.
Ừ còn ở Việt Nam ấy thì bước vô bệnh viện có 100 triệu, không có 100 triệu nằm đó rồi chết đi giờ rồi chết rồi thì bỏ xe ông đò có cứu chữa gì chứ không có.
Thì đó 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 mấy người đây ở trên mạng ấy, là phải nói là cả thế giới rung động, ai mà chết mà vợ chết thì trong bệnh viện bác cứu cuốn lên chở
chậm lâu rồi đó. Có rằng ta đủ lên đầu rồi mà còn làm chi nữa mà dành tanh dành mà quyền lực mà ồn ồn miết vì là bây giờ không hiểu đầu đầu sau đầu đuôi sau ngay không được cái cốc đầu.
Dạ.
Thì có gói ý kiến sơ sơ chút chút thì thôi thấy các chị nói nãy vừa nghe đây không mà gì nghe được cái thì hình như là có bò này đi tấn cái ông này phải chứ mình đừng bò mà dạy thì cũng không mình thấy mình đừng bò mà dạy thì coi như gì ổng muốn nghe vui luôn cái ông đi tấn mình cho có e sửa đời nó có e mình chả có đi tấn người ta mà trong khi họ có gia đình có hạnh phúc của họ rồi nghe vậy vậy quá rồi có ập bỏ có cũ có con chỉ có con không rồi con nó nhờ nó có vậy có sáu nó không tại vì nó vậy cho nên là gói ý kiến là chị nay 67, 68 tuổi rồi cho nên nghỉ bớt đi ở không cho nó khỏe không có cái gì sạch sẽ bằng cái ở không hết trơn muốn nằm nghiêng nằm muốn nằm ngửa nằm muốn ăn đứng ăn muốn ăn ngồi ăn không có hết trơn không có việc gì mà phải cực vậy tại vì gói ý kiến vậy thôi còn chứ còn nghe không được đầu 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 đuôi mình góp vô nó không có đúng còn không có được ngay cô Bích Ti nó với đi gọi vô để chúc sức khỏe cô với là đúng là ra không gặp nhỏ Nguyên cũng nhớ nó thiệt.
Nhã Quyên có thể nhắc chắc sơ sơ cho dì Hai câu chuyện để dì Hai góp ý thi.
Dạ vâng. Dạ xin nhắc cho dì Hai câu chuyện là cái cô này năm nay là 67 tuổi rồi, ông chồng là 72 tuổi. Ông chồng là một sĩ quan ngày xưa của trước năm 1975. Họ có với nhau 4 mặt con, có trai, có gái và cũng có với nhau là 4 cháu nội ngoại. Thì ông theo bà đó thì bà nói ông là một người lo gia đình vợ con. Nhưng mà ông lại có cái tánh là đào hoa. Ông đi đến đâu thì có rất là nhiều đàn bà theo ông, cũng như là cám dỗ ông, gọi điện thoại cho ông. Bà thì bận rộn buôn bán, còn ông có một lần thì ông rủ bà đi Las Vegas chơi nhưng mà bà cũng không có đi. Rồi có một lần hai vợ chồng gây lộn thì ông bỏ nhà ra ở ngoài cũng cả năm trời. Bà với các con cũng phải năn nỉ ông mới về nhà. Tuy là một người đàn ông lý tưởng nhưng ông có cái tính đào hoa và lăng nhăng. Cho nên mới đây có một cô một cái cô gái trẻ cỡ tuổi con ông bà tới nói với bà là cô đã có bầu với chồng bà và hy vọng là chờ cho cô sanh nở xong thì mới giải quyết vấn đề. Tuy là sống với ông chồng này nhiều năm rồi nhưng mà thêm cái chuyện này nữa, ngoài cái chuyện bao lâu nay ông đào hoa, bây giờ thêm một cái chuyện là có ông có con với một cô gái trẻ nữa thì làm cho bà rất là đau khổ. Hy vọng là dì Hai có thể giúp cho bà giải quyết bà nên làm như thế nào.
Vì bây giờ dì Hai nghe rõ đào đuôi rồi đó. Dạ, thì bây giờ chị cũng lớn tuổi rồi mình nói vậy coi cho nó khỏe, chị không có suy nghĩ chi cho đàn nó cực nhập tại vì có 4 cháu nội ngoại mà. Có 4 đứa con trẻ ghé mà giàu rỉ có hết luôn rồi đó, sướng quá rồi. ổng ấy bây giờ ổng đó ổng ra ngồi ổng ở một năm được, ổng coi như là bây giờ có gì có nói gì nó thì ổng vẫn lại con người lan ngang rồi vẫn lan ngang. À, cho nên là thôi thỏa lỏng đầu áp ra để cho ổng đi tự đi đi, để cho ổng muốn làm gì ổng làm đi. À, chứ đừng cũng không có ly dị, không ly dị ly thân, cứ ly thân thôi, không ly dị gì hết, không có ra tòa đó chứ, cho người ta họ cười vậy chứ. Ổng muốn đi đâu ổng đi, còn mình giúp có cái gì nhà băng là cột hết là. À, không có để cho ổng tự lái đưa cho cái cô kia. Còn bây giờ ổng lái ghé 13 tuổi thì tự ổng là cháu với lương tâm ổng rồi. Là sao ông trời trừng phạt không thôi, chứ mình đừng suy nghĩ gì nữa hết, cho nó cực là bản thân mình. Mình đã đồng bò đã khổ cực rồi, hiện giờ không cần suy nghĩ nữa. Ông chồng mà có chút tình cảm với vợ, nam thử 10 thì nam khi 10 quả vậy. Gặp đó mấy cái bò bỏ quá chừng đi, mình liếc bỏ chút thì cũng không được cái này. Ừ, người ấy bỏ thì là có bà dự mình đây, mà bước ra cho cái cửa là có bò có rồi, thôi. Nó bây giờ chờ chỉ là thôi bỏ đi, đừng không có suy nghĩ gì nữa cho mấy công cho mệt hết chứ. Thì có ý kiến là chỉ vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hai rất nhiều. Tức là chị Hai nói là bây giờ chỉ có mình lớn tuổi rồi, ông bà này cũng lớn tuổi rồi, thôi bây giờ nên ly thân thôi, để ông muốn làm gì ông làm. Tôi xong rồi đứa con thì sao chị Hai? Đứa con mà cô bé này cô đẻ ra thì sao?
Thì cô đẻ ra thì sao kệ của bà, ông tự giải quyết. Mình không có giải quyết gì, mình không biết gì mà giải quyết. Anh ở với nó trời biết, đất biết, giường biết, chí biết, anh biết, nó biết. Tôi lợi mình tôi biết được, mà con của em mà tôi giải quyết, tôi chia sẻ ra cái này cho có chọc không. Tôi không cho gì cho dư của tôi, cháu nội cháu ngoài.
Ừ.
Chỉ có trời biết, đất biết, ổng biết, phù nữ biết thôi. Chứ mình có biết gì mà nó chuyện tự nhiên không xong vậy đó. Họ được an mà được nói rồi, họ được gió, được tim gì luôn. Họ được an cái của mình, nó bỏ ngu thiệt. Tôi chữa anh bù to đây này mà tôi nói, chữa ổng bỏ chia của cho tôi, thấy chưa? Không chia gì hết, không có. Mình không có quan tâm, chỉ đừng có quan tâm vậy. Cứ quan tâm bây giờ có sức khỏe của mình. Để cho khỏe mạnh chơi rón sống mấy đứa cháu năm ba năm nữa để cho nó nhừa ra là được rồi.
Dạ, yeah, ok, cái giải pháp của chị Hai biết đi thấy cũng có thể ổn đó. Dạ, cái đó lớn tuổi rồi, đúng cái làm gì nó đâu kể, ông muốn làm gì ông làm phải không ạ?
Ông lớn tuổi rồi, con đi.
Ừ, đúng.
Ừ. Nói gì hay có biết tiếng nghe cho chị vậy đó, không có gì mình suy nghĩ cho mày không có thể như vậy. Giờ nghĩ bốn đứa cháu nội cháu ngọ mình ai học giỏi không, làm sao cho nó rón học nó giỏi vậy là được rồi.
Dạ.
Ờ, còn mình ngồi thời gian rảnh tới thì làm đó thì nghĩ coi phim, coi nhọt, do mình thôi, không có gì, không liên quan mẹ nữa hết trơn, cho nó mệt, ly thân vậy được rồi. À, vì hai trò còn để cho người khó, còn chị nào có góp ý kiến thì góp vô, chờ cô Bích Tây nghe, chúc cô Bích Tây cuối tuần vui vẻ ha.
Dạ, dạ Bích Tây chúc chị Hai cũng vậy, vui vẻ cùng với con cháu nha chị Hai nha,
rảnh
vui vẻ đi nha.
Chào con anh Nhỏ Quyên.
Dạ, dạ. Dạ cảm ơn chị Hai rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. À, quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và kính mời cô Betty đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, Betty thấy hôm nay chắc quý vị đi chơi nhiều, đi shopping hoặc là đi vacation với các con cháu. Thì ra là có chị Quảng Sơn với chị Hai gọi vào góp ý. Betty cảm ơn chị Quảng Sơn, cảm ơn chị Hai nhiều lắm. Hy vọng tuần tới các quý vị trở lại cùng với chương trình. Hôm nay đài có cô sứ nhân viên mới cùng với Nhã Quyên, cô Thanh Tâm làm với Nhã Quyên ngày hôm nay. Cô biết thì cảm ơn Thanh Tâm, cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều. Còn riêng cái chuyện của bà Tâm á, thì thật sự ra là biết đi thấy cũng đúng là như vậy. Dì Hai với chị Quảng Xuân góp ý cũng đúng. Thứ nhất là biết đi cũng xác xét là bà Tâm á, cũng không đừng có nên tham công tiếc việc nhiều quá. Mình đã cực khổ với con mình nhiều rồi, bây giờ lại thêm cháu của mình nữa, rồi thêm cái cửa hàng nữa, thì mình bớt bớt cái chuyện làm ăn buôn bán của mình đi. Bởi vì người đàn ông người ta không có chịu đựng nổi có nhiều người cái tính tình như vậy. Thì mình đã gặp phải ông chồng cái tính đào hoa rồi mà ông lại thích đi chơi nữa này. Đó, những ông đó ông rất là phóng khoáng, thành ra bởi vì ông có được nhiều người đàn bà họ thích là như vậy đó. Những người đàn ông họ có tính tình phóng khoáng rộng lượng, họ lại vóc dáng dễ nhìn, vóc dáng đàn ông nữa. Thì thành ra là mình phải biết chồng mình như vậy, mình đã gặp phải ông chồng như vậy thì mình phải cố gắng mình adjust cùng với chồng mình, đừng để cho ông cô đơn, cũng coi như là cô đơn á. Khi mà ông cô đơn thì ông phải tìm người khác để ông lấp vào chỗ trống. Ông muốn đi chơi mà mình không đi chơi thì ông phải tìm người khác để ông đi chơi với mình. Có ít khi nào mấy ông chịu đựng ở nhà đó
một hai vài lần thôi, chứ mà chẳng lẽ cứ chịu đựng hoài như vậy cũng không có đúng nữa. Thì ra là bà Tâm nên ở lại, đến coi như là đi theo với chồng mà đi chơi, thấy không, để chồng không có cái cớ mà ông gặp bà này bà kia nữa. Đàn ông thì mình cũng không thể nào trách được, miễn là ông thương vợ thương con là mình cũng đã thấy vui rồi. Đừng có để ông rơi vào những hoàn cảnh. Nhưng mà lỡ ra bây giờ cái cô này cũng có bầu rồi đó, thì bây giờ đã lỡ rồi thì theo dì Hai nói, Bí Tị cũng đồng ý cùng với dì Hai đó, để cho ông lo cho cô kia, ông muốn đi đâu với cô kia, hoặc là ông lo cho baby, cái chuyện đó của ông, mình đừng có mất cơ thì giờ nữa. Mình cái này mình phải chấp nhận mà thôi, rồi mình vui với con với cháu của mình, đợi khi nào mà bên kia người ta lo baby nó sanh ra rồi lo cho, miễn là tiền bạc của mình giữ kỹ đó. Đừng có nếu mà mình có, nếu mà Tâm bà Tâm mà có lòng là thương mấy cái baby nó mới sanh ra mà không có tiền, thì có thể bà Tâm giúp đỡ cho. Cái đó là cái lòng nhân đạo của mình, giống như là mình làm việc thiện thôi, mình coi như đó là một cái việc thiện ở ngoài đời, mình làm việc xã hội thôi, thì cái chuyện baby nó sanh ra thì mình cũng thể giúp đỡ một ít, cái đó là coi như là cái chuyện việc thiện, chứ đừng có nghĩ con ông con tôi, đại khái là như vậy. Bởi vì dù sao nên chứ nữa mình cũng lớn tuổi rồi, cũng có nhiều người họ lớn tuổi mà gặp cái gia đình lộn xộn như vậy đó, bà Tâm biết không, là họ đi tu đó, họ tu tâm đó, tức là họ họ không có cần cái chuyện gì nữa hết. Họ đi tu thì cái tâm hồn của họ cũng rất là thanh thản. Bích Ti thấy có một vài bác ở đây cũng đi tu cái kiểu như vậy đó. Khi mà con cái lớn hết rồi á, cháu chắt nội ngoại có đủ rồi á, người ta không có cần gì cái vấn đề mà trần gian nữa, thì người ta đi tu để cho cái tâm hồn người ta thanh tịnh. Bởi vì cũng vì cái gia đình người ta nhiều khi người ta không muốn giải quyết những cái vấn đề rắc rối nữa đó, có gì gặp những ông chồng như vậy thì người ta phải đành như vậy mà thôi. Nhưng mà khi mà người ta đi tu thì cái tâm hồn người ta cũng yên tĩnh lắm. Bích Ti nhìn thấy như vậy, thành ra là đó là Bích Ti chỉ nói vậy thôi, chứ Bích Ti không có xếp xếp là Tâm đi tu đâu. Bởi vì nhiều khi tu nó cũng có một cái duyên nữa, không phải ai cũng muốn đi tu là được cả. Mà đây là Bích Ti nói là tu thành thật á, chứ không phải tu theo cái kiểu mà bây giờ cộng sản bên kia họ thấy bên ở ngoại quốc này cần chùa cần chiền nhiều quá, thành ra họ đem qua bên này rất nhiều sư sãi, mà hầu như là cũng sư sãi giới trẻ nhiều lắm, không biết tu như thế nào, biết tiếng miểu. Nhưng mà quận Cam này bây giờ mỗi ngày mọc lên nhiều chùa lắm, thì những cái ngôi nhà nhỏ nhỏ cũng biến thành cái niệm Phật đường luôn, thành ra là mình không biết là cái chuyện đó họ có phải là tu thật hay là tu theo kiểu cộng sản, họ đưa những cái cán bộ qua bên này để mà là lũng loạn, hoặc là họ để kiếm tiền của cái dân tị nạn của mình, dân Việt Nam ở ngoại quốc như thế này. Cái điều đó Bích Ti cũng đặt cái câu hỏi trong đầu, thành ra là không biết cái nào thật hoặc là cái nào giả. Dạ vâng, đó là một ý kiến của Bích Ti là như vậy. Mong bà Tâm cố gắng lấy lại cái sự an lạc trong tâm mình. Và nếu mà bà theo đạo Phật thì là bà hiểu được cái đạo Phật và cái sự thanh tịnh trong đạo Phật mình phải tìm lấy như thế nào. Thì là có thể bà gặp mấy thầy hoặc mấy cô tại chùa, hoặc là nếu mà bà theo đạo Công giáo thì bà nên đi gặp các vị chủ chuyên của bên Công giáo, các cha, các mục sư, để mà nhờ những lời khuyên dạy để cho bà tìm lại cái yên lành trong tâm hồn của bà. Bởi vì đây không phải là cái trách nhiệm của bà, cái người con gái đó họ tự lăn vào, thì cái trách nhiệm đó là của ông chồng của bà cũng như là người con gái đó. Bà bây giờ bà chỉ mong sống yên tĩnh trong tâm hồn cùng với gia đình và con cái của bà. Đó là Bích Ti mong mỏi, đó là như vậy. Và cảm ơn những lời tâm sự của bà rất nhiều. Bích Ti thành thật kính chúc tất cả các quý vị thính giả của chương trình những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân của mình. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Xin cảm ơn Nhã Quyên và Thanh Tâm đã đi hợp chương trình ngày hôm nay. Chúc các em lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng trẻ đẹp. Và có tiếng nói được mọi người thính giả thân thương yêu mến.
Dạ cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều đã gửi đến chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn, kính chúc cho cô có một buổi chiều tối bình an. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị có những tâm tư tình cảm muốn chia sẻ, kính mời quý vị thính giả có thể email cho cô Bích Ti ở Đào Bích Ti, y dài Đào Bích Ti @yahoo.com. Và Nhã Quyên Thanh Tâm kính chào cô, kính chúc cho cô có một buổi chiều tối bình an, thưa cô.
Vâng, cảm ơn các em. Xin chào các em.
Có những niềm riêng làm tim thổn thức.